siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 263. Đỉnh phong quyết đấu 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Quy Vo thường nguồn, Chuân Phao, VN. Chờ một lát đi, tôi sẽ qua ngay. Lý Dương do dự một chút rồi cũng đồng ý. Chuyện Thiệu Ngọc Cường vòng vo một vòng ở khu giao dịch tự do hắn cũng biết, trong lòng hắn cũng hiểu Thiệu Ngọc Cường không thể nào tìm được khối thủy tinh trùng nào tốt trong một ngày được. Nếu như là 20-30 năm trước thời kỳ giải ra thủy tinh trùng không phải là việc khó khăn thì còn có thể, nhưng mà hiện nay là thời kỳ nguyên liệu khan hiếm, thủy tinh trùng đã trở thành phỉ thúy có thể thấy nhưng không thể có nhiều, cho dù là Lý Dương hắn ra sức dùng năng lực đặc thù đi xung quanh khu giao dịch tự do tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được, nữa là có thể gặp được khi may mắn mà thôi. Vận may của Lý Dương từ trước tới nay không tệ, việc này hắn còn không tin tưởng nói chi tới Thiệu Ngọc Cường. Đây không phải chỉ có ý nghĩ của một mình hắn mà chỉ sợ những người xung quanh cũng có suy nghĩ như vậy, nếu ở trong ám tiêu tìm bốn khối đấu với Lý Dương mọi người còn tin, nhưng tìm ở khu giao dịch tự do thì mọi người không hề thấy có chút hy vọng nào. Tốt, tôi lập tức liên hệ với Lão Trịnh để cho tên Thiệu Ngọc Cường chờ. Trương Vĩ lấy ra di động gọi cho Trịnh Khải Đạt. Lý Dương thì chuyển di động sang chế độ rung, loại tình trạng ồn ào như thế này mà để chuông thì có cốt không thích hợp. 10 phút sau, toàn bộ số nguyên thạch của Lý Dương đã kiểm tra xong, sau khi kiểm tra Lý Dương giao lại chúng cho An Văn Quân nhờ giữ hộ. Những khối nguyên thạch này hắn tạm thời không thể mang đi, để bên cạnh An Thị thì thích hợp hơn. An Văn Quân cho người tới vận chuyển nguyên thạch, trong đống nguyên thạch Lý Dương chọn lấy 4 khối mang theo bên mình. Lý lão đệ, cậu không cần lo lắng tên tiểu tử kia, những khối nguyên thạch mà chúng ta mua chưa giải cũng đủ thắng hắn rồi. Vương Hạo Dân bĩu môi, Thiệu Ngọc Cường có 4 khối nguyên thạch chưa giải, Lý Dương cũng để lại 4 khối nguyên thạch mua trong ám tiêu, điều này quá rõ ràng rồi. Đi thôi, giải thạch đi. Lý Dương cười khẽ một tiếng mà không có tiếp tục dây dưa vấn đề này với hai người, Liêu Cương vội vàng tiến lên giành xe đẩy rồi mọi người cùng nhau đi tới quảng trường. Hơn 100 máy giải thạch đặt trong quảng trường làm cho nó có chút đồ sộ, lúc bọn người Lý Dương đến thì có gần 8 phần số máy giải thạch đã hoạt động, cảnh tượng nhiều máy giải thạch như vậy cùng lúc hoạt động quả thật là hiếm thấy. Vì tiện cho những người xem bên ngoài nên khoảng cách giữa những máy giải thạch đều rất lớn nên diện tích mà chúng chiếm cũng rất nhiều, cũng may là quảng trường này đủ lớn, nếu đổi lại những quảng trường bình thường thì không thể nào đủ chỗ để rồi. Nhiều người như vậy, Lý Dương cảm thán một tiếng, người xem giải thạch ở quảng trường so với buổi chiều còn đông hơn, mỗi một máy giải thạch đều có mấy chục người vây xem, toàn bộ quảng trường không cộng lại có khoảng vạn người, từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn là đầu người mà thôi. Đây là ngày náo nhiệt nhất Bình Châu, cũng là một ngày cuồng hoan nhất ở đây. Ân Văn Quân mỉm cười, năm rồi cũng là như vậy, nhưng năm nay người đặc biệt nhiều, náo nhiệt như vậy cô thật lâu đã không tham dự qua, năm rồi khi đại hội giao dịch kết thúc cô phải nhanh chóng trở về công ty làm báo cáo tổng kết nên không thể tham dự chứ đừng nói là tới xem giải thạch ở quảng trường. Trương Vĩ thở dài, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, chờ một chút nữa khi đèn ở nơi này sáng lên lúc đó mới. Góc truyện audio.com. Thật sự là náo nhiệt đúng vậy, lúc ánh đèn sáng lên, phía dưới ó hơn 100 người đang giải thạch thỉnh thoảng lại nghe được có người giải ra phỉ thúy, cảm giác đó thật sự là rất thích, rất kích thích. Vương Hạo Dân nói một câu, trên mặt còn ưng theo sự chờ đợi, có lẽ thời gian tốt nhất trong đại hội với hắn chính là lúc đó. Lý Dương cẩn thận nhìn bốn phía, chỉ một chút miêu tả như vậy của mọi người cũng đã đủ để làm cho hắn hứng thú. Ngày cuối cùng nên số nguyên thạch được giải phần lớn có từ ám tiêu nên việc đổ tăng rất dễ xảy ra, nhiều máy giải thạch cùng hoạt động như vậy mà không có người đổ tăng thì mới là kỳ lạ. Dưới loại tình huống này, người giải thạch sẽ bị kích thích lớn nhất, người đổ tăng càng nhiều thì mọi người lại càng nóng vội. Có người giải thạch xong nhưng không có gì bên trong thì không có hy vọng gì nữa, lúc này không còn ai bán nguyên thạch cả. Lúc này đại hội giao dịch đã cấm tất cả thương nhân không được tiếp tục bán, làm cho mọi người chỉ có thể đem tiếc nuối đợt này mang tới đợt đại hội sau để giải tỏa. Lão Trịnh ở bên kia, Trương Vĩ đột nhiên chỉ về phía xa, nhìn theo ngón tay Trương Vĩ, Lý Dương là người đầu tiên nhìn thấy đám người Trịnh Khải Đạt. Tư Mã Lâm đang giải một khối nguyên thạch, Cố Lão và Trịnh Khải Đạt đều đang hỗ trợ hắn, khối nguyên thạch này hẳn là khối nguyên thạch hắn đã mua lần trước, giá không đắt nên cho dù không có gì bên trong thì hắn cũng sẽ không buồn rầu. Tư Mã đang giải thạch, chúng ta nhanh chóng đi qua thôi. Vương Hạo Dân ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi hưng phấn kêu lên, trên tay hắn cũng có nguyên thạch mua trong ám tiêu chờ giải, năm rồi không có tham gia nên năm nay phải dự một lần. Tăng, đại tăng rồi. Đi chưa được mấy bước thì đã có người rầm rú kêu lên, còn có một người không ngừng nhảy dựng lên, mấy người bên cạnh lập tức xông tới ngăn cản không cho hắn tiếp tục nhảy loạn nữa. Mọi người đi trước đi, tôi qua đó xem sao. Vương Hạo Dân nói một câu rồi đi tới chỗ người vừa mới la lên, Trương Vĩ và Lý Dương đều lắc lắc đầu, cái tính thích góp vui của Vương Hạo Dân vẫn chưa bỏ được. Đi ở giữa nhiều máy giải thách như vậy cộng thêm việc cảm nhận không khí xung quanh, lòng bàn tay của Lý Dương có chút ngứa lên, loại không khí vạn người cùng tồn tại trăm người cùng giải thách thế này cũng chỉ có Bình Châu mới có, Nam Dương không thể nào có được. Lý Dương, mọi người đến rồi à? Trịnh Khải Đạt là người đầu tiên phát hiện đám người Lý Dương nên vội vàng đi ra, lúc đi ra hắn còn liếc nhìn về phía bên phải một cái. Đúng vậy, Tư Mã Ca sao rồi? Lý Dương đi qua, Liêu Cương đẩy xe qua một bên rồi đứng đó canh chừng. Trước kia Liêu Cương không biết những khối đá này có lợi ích gì nhưng mà bây giờ thì hắn biết rõ rồi, những khối đá xấu xí không bắt mắt này đều có giá trị xa xỉ, nếu giải ra khối phỉ thúy tốt thì nó thậm chí còn mắt hơn cả vàng nữa. Không phải rất tốt, hiện tại đã cắt xong một mặt nhưng không có gì bên trong. Trịnh Khải Đạt lắc lắc đầu. Tư Mã Lâm đang cắt đao thứ hai, đao thứ nhất rất bình thường, không hề có dấu hiệu của phỉ thúy, Khôn biết đao thứ hai sẽ ra sao. Nhưng mà có người còn tệ hơn ham mới vừa nói xong, Trịnh Khải Đạt lại nhìn sang bên phải, mọi người nhìn theo, lúc này bọn họ mới phát hiện ra người đang giải thạch không ngờ lại là Thiệu Ngọc Cương. Hắn mới vừa giải một khối, không có gì cả, vậy mà cũng dám so với Lý Lão Đệ, quả thật là không biết. Góc truyện audio.com, sống chết. Trịnh Khải Đạt đầy vẻ cao hứng. Trịnh Khải Đạt và Thiệu Thị tuy đã đạt thành hợp tác nhưng từ tình cảm cá nhân thì vẫn ủng hộ Lý Dương nên khi nhìn thấy đối thủ của Lý Dương Thiệu Ngọc Cương thất bại hắn rất vui vẻ. Không có gì cả, ông trời cũng không muốn giúp Hàn An Văn Quân sửng sốt một chút rồi lập tức cười nói, cô rất ít khi thấy Thiệu Ngọc Cường giải thạch mà không có gì, hiện tại ngay khối thứ nhất mà hắn đã giải không thành công, tin chắc đây sẽ là đả kích rất lớn với hắn. Với An Văn Quân mà nói tốt nhất là có thể đả kích tới mức hắn không gượng dậy nổi là tốt nhất, như vậy sẽ tránh được một đối thủ mạnh. Ông trời cũng không giúp tôi mà. Tư Mã Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên rồi lộ ra bộ mặt khóc tang, đao thứ hai của hắn đã cắt xong, hai đao đã cắt khối nguyên thạch thành ba phần, bề mặt vết cắt thì chỉ toàn là đá, từ cơ bản thì khối nguyên thạch này đã không có gì rồi. Không có việc gì Tư Mã, khối nguyên thạch của cậu không đắt, tiền kiếm mấy ngày này cho dù là cậu mua 10 khối như vậy cũng không bị lỗ mà. Trịnh Khải Đạt lập tức tiến lên ôm bả vai Tư Mã Lâm rồi cười nói. Tư Mã Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Cậu nói cũng đúng, nhưng mà ai chẳng mới mình đổ tăng chứ, tôi cũng muốn giải ra thủy tinh trùng để phát tài mà. Ha ha, thủy tinh trùng, tôi nói này Tư Mã, cậu cũng đừng có nghĩ, cho dù là giải ra thì cũng là Lý Lão Đệ chứ không phải là cậu đâu. Trịnh Khải Đạt cười to một tiếng, Vương Hạo Dân cũng từ xa chạy tới, hắn vừa chạy vừa hét lớn. Tư Mã suy nghĩ cái gì vậy? Lý Lão Đệ đã giải thạch chưa? Gì cũng không có, không ngờ cậu trở lại sớm như vậy, Trương Vĩ nói. Vương Hạo Dân lập tức thở dài rồi nói. Đừng nói nữa, tôi còn tưởng là đại tăng, không ngờ chỉ giải ra một khối kim ti trùng, nó còn không bằng khối tôi đã giải ra, không ngờ bọn họ lại hưng phấn như vậy, làm tôi mừng hụt một hồi, tôi còn tưởng bọn họ giải ra thủy tinh trùng đó chứ. Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt đều nhìn thoáng qua nhau. Trịnh Khải Đạt lập tức nói. Lão Vương, kim ti trùng đã không tệ rồi, nếu như là chúng ta lúc trước chỉ sợ biểu hiện của chúng ta lúc đó còn hơn bọn họ nữa ấy chứ, lúc đó chúng ta một năm chỉ giải tăng có vài lần mà thôi, làm sao có thể như Lý Lão Đệ không ngừng đổ tăng được chứ. Đúng vậy, Lý Lão Đệ là thiên tài ngàn năm khó gặp, chúng ta có thể gặp được Lý Lão Đệ đó là may mắn của chúng ta. Trương Vĩ cũng nói một câu, bị bọn họ nói vậy Vương Hạo Dân lập tức không hé răng, bọn họ nói cũng đúng, lúc trước không có Lý Dương thỉnh thoảng bọn họ mới có thể đổ tăng, hắn và Trịnh Khải Đạt từ trước đến nay đều là không may, Vương Hạo Dân do đổ thạch nên đã thua lỗ một cái biệt thự, Trịnh Khải Đạt cũng kém không nhiều lắm. Từ khi biết Lý Dương, trên cơ bản mỗi người đều có thay đổi, Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt không ngừng đổ tăng, tiền thua lỗ trước kia cũng đã thu hồi lại, với việc này Vương Hạo Dân từng rất hối hận, hắn quyết định từ nay về sau phải tạo quan hệ thật tốt với Lý Dương. Các người nói đúng, Lý Cố Vấn quả thật là thiên tài ngàn năm khó gặp. Bần Văn Quân cười nói, hai mắt An Văn Bình có chút sáng lên, trong mắt cô Lý Dương là thiên tài, một thiên tài không ai có thể so sánh được. Tăng, Tam công tử Tăng A, đại tăng rồi. Bên cạnh có một người đột nhiên hét lên, này giọng nói này có chút quen thuộc, mọi người quay đầu lại thì phát hiện người kêu to chính là Lý Thanh, Lý Thanh đang chỉ. Góc truyện audio.com, vào máy giải thạch kêu to, sắc mặt đã có chút đỏ lên. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.